trong khi đó từng người tu hành với ta đi về các nẻo đường khổ hại. Mà sau cùng rồi thì chính ta cũng không biết đi được nào nữa hết trơn. Cho nên hôm nay mình thấy rằng mình làm một công tác cứu độ từng người có duyên với ta đi về Tây Phương, vô tình ta thực hiện được một cái lời đại nguyện của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, của chư Phật mười phương, của A Di Đà Phật, cứu độ nhất thiết chúng sanh vạn sanh Tây Phương thành Phật. Trong cái chính vì thế mà trong những cái ngày qua có nhiều người cứ tới gặp tôi, nói làm sao mà tôi có thể cứu được mẹ tôi. Tôi nói khuyên mẹ tôi niệm Phật, mẹ tôi cũng chịu niệm Phật. Rồi tôi khuyên cha tôi niệm Phật, cha tôi cũng chịu niệm Phật. Tôi muốn lập một cái ban hộ niệm tại cái chỗ tôi ở, mà tôi lập cũng được, tại vì tôi nói người ta không tin. Thì thường thường khi mà gặp những người này, tôi hay nói là quý vị hãy phát cái lòng đi, phát cái nguyện đi, tới trước thành Phật đó, Nam Mô A Di Đà Phật, cũng phát cái nguyện độ mẹ con, cứu mẹ con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà bây giờ đi khả năng của con yếu quá, xin nhờ gia trị. Thực ra là tôi dựa vào kinh mình nói, chứ không phải là tôi cứ khơi khơi. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói như thế này nè: vong thấp Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Cái câu này áp dụng rộng lắm. Thật ra mình cái gặp câu nào cũng được, cái gì quý vị đưa câu nào có thể áp dụng được hết, chứ không còn gì câu này cả. Quý vị nên nhớ là tất cả kinh điển có Phật, tất cả mọi cái lời nói của Phật, trong bất cứ một kinh điển nào, khi mà mình hiểu chết đúng rồi, nó chỉ đi vô một chỗ à, có một chỗ không có, không có hai, không có cái gì là khác nhau hết trơn á. Kinh này thì nói chuyện này, kinh kia nói chuyện kia. Bây giờ mình nhớ cái câu kinh, cái câu kinh trong kinh Hoa Nghiêm nói vong thập Bồ Đề Tâm, tức là những người mà quên mất cái tâm Bồ Đề, quên mất cái pháp niệm tâm mà đi làm cái việc thiện lành, thì ngài nói câu chừng cái kết quả nó là cái người của ma. Bây giờ mình cứ mình lấy cái niệm áp dụng vào cái chuyện mà đi cứu mẹ mình, thế còn có đúng không? Tôi đi cười muốn mẹ tôi niệm Phật bản thân, tôi khuyên mấy tiếng mẹ tôi cự biết cự, tôi cự lại bỏ mẹ tôi, bỏ mẹ mình, tức là mẹ mình sẽ không được vãng sanh. Mà không được vãng sanh thì mẹ mình bị đọa lạc. Mà mình biết đường đi về Tây Phương mà mình không để cho mẹ mình cùng theo với mình đi về Tây Phương mà để cho mẹ mình đọa lạc, tức là mình bất hiếu. Bất hiếu là nghiệp gì? Rõ ràng mình muốn cứu một cái người bạn mình vãng sanh, mình muốn hộ niệm, mình nói với bạn mình lơ lơ là tôi cho mình chết luôn, bỏ người ta chết, là cái nghiệp gì? Rõ ràng mình làm cái việc thiện để cứu người ta là việc thiện, mà kết quả thì việc nó không thiện. Tại sao nó không thiện? Tại vì mình quên phát cái tâm Bồ Đề trước. Vì quên phát cái tâm Bồ Đề cho nên mình không có cái lý tưởng, mình không có cái đường dài để mình đi. Nói một câu, hai câu với người ta bác ra cái thì mình bỏ luôn. Chứ nếu mình trước Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Phật dạy đạo Phật là đạo hiếu, phải hiếu dưỡng với cha mẹ, hiếu dưỡng với chúng sanh, hiếu dưỡng tất cả mọi loài. Mà bây giờ con lấy mẹ con làm cái điểm chính nhất, con bây giờ phát nguyện cứu mẹ con. Rõ ràng đi từ trong ra ngoài mà. Khi mình phát cái nguyện như vậy, mình khi mình nói mẹ ơi, mẹ cố gắng mà niệm Phật, mẹ mình chửi, mình đâu có dám bỏ. Tại vì mình bỏ như vậy mình lỗ cái lòng nguyện của mình sao? Cho nên chưa phát cái nguyện tâm mà đi làm việc thiện lành, vô tình mình làm sai hết. Người ta nói một tiếng bỏ liền, nhưng mà thực ra thì sao? Tất cả mọi người đều có cơ duyên được độ hết, mà tại vì mình chưa khai thác tận cùng cái cơ duyên đó thôi. Làm sao cho khai thác tận cùng cái cơ duyên? Phát cái nguyện tâm trước. Nhờ cái nguyện tâm đó mà mình không bó cái tâm Bồ Đề của mình, đi bắt điện thoại lên nói mẹ mình niệm Phật, mẹ mình la, nói lần thứ hai mẹ mình cũng la, à như vậy thì cái vấn đề mà điện thoại này nó không giúp ích gì cho mẹ mình được hết trơn. Thôi bây giờ thay vì mình buông bán, mình bó một vài thời gian, tới gặp người mẹ của mình, gặp hai ba lần nói. Ban đầu nói thì bà mẹ mình cự, nói lần thứ hai thì nói con là còn trẻ mà giống như bà cụ, bớt la rồi phải không này. Nói lần thứ ba thì thôi, nói sao mày nói kiếm gì cho tao ăn được rồi. Tức là tụi mình thấy tự nhiên cái người mẹ này nó dám cái đà chống mình rồi đó, phải không quý vị? Mà như vậy mình nói hoài 3-4 lần ra xong lại dám lần rồi. À mình nói như vậy có thể là từ 10 lần chống bây giờ chỉ còn có 2 lần thôi. Còn 2 lần nữa làm sao? Mình nhờ cái người nào thân á, có người bà của mẹ của mình, hay là mẹ của mình thích nghe ông anh thứ ba này, ông anh thứ tư này thôi nè, hay là cái người thứ sáu này nè, mình tới mình này, đem chút đậu hũ thấm, đem chút cái mì gói tới, mình đem một cúng dường cho cái người đó, năn nỉ người ta nối dùng cho mình. Có phải là quý vị có đủ cách để mình cứu người mẹ của mình không? Tại sao mình bắt mình phải nối cho người mẹ của mình này? Tại sao một cái đĩa, một cái băng, một vị thầy, một người bạn, tất cả những người đó đều là cái thuận duyên cho người mẹ mình tu hành hết trơn, để cho mình cứu họ, để cho mình chấp nhận cái chuyện hộ niệm để mình được cái phước vào hộ niệm cho mẹ mình bản thân. Mình không chịu làm, sở dĩ mình không chịu làm là tại mình chưa phát nguyện tâm. Bây giờ đây hôm nay mình nói chuyện mà nên làm, những chuyện gì nên làm, những chuyện gì không nên làm trong lúc hộ niệm. Mình đem cái câu của Phật này ra áp dụng cho thứ có đúng không? Tôi ví dụ như người ta nói là khi mà đi hộ niệm thì không nên niệm sẵn tiếng quá, niệm mà coi như cái tiếng mình sắc quá. Nếu mà sắc tiếng như vậy thì có thể nó làm cho cái người bệnh nó phiền não, phải không? Khi mà trong ban hồn niệm cái người tổ trưởng đó này, chị ơi cái tiếng niệm của chị nó sắc lắm á, chị niệm nhỏ lại chút chứ không thì làm phiền não cho người bệnh. Chỉ người ta nói một chút như vậy mình nối sùng lên, mình tự ái lên, mình quát, mình tán, mình bó, mình đi, mình làm lung tung beng gây rối trong cái chỗ mà hồn niệm. Tôi xin thưa quý vị, mình đi hộ niệm là việc thiện đúng không? Mà mình gây ồn ào trước mặt cái người mà ra đi là một việc đại kỵ. Đại kỵ là cái gì? Làm cho người vượt từ cái đại kỵ này, làm cho người ta mất phần bản sanh. Như vậy cái kết quả này là gì? Mình thấy rõ là vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp ứng dụng bất cứ chỗ nào khó cũng được hết. Bây giờ ví dụ như bây giờ tôi đang nhớ con này, ví dụ gì đưa một con nào khác tôi ứng dụng được liền. Rõ ràng kinh Phật nói ngàn kinh vạn điển gì nó cũng đi vào một chỗ, có một chỗ mà thôi, là chỗ gì? Chỗ cứu người vượt qua sanh tử luân hồi, cứu người đi về Tây Phương thành đạo, làm sao cho một chúng sanh thành đạo. Đó là cái mục đích của Phật giáo chúng ta. Tất cả vạn kinh vạn điển đều có một ý nghĩa, không có sai. Kinh nào cũng vậy, quý vị cứ đưa ra bất cứ một câu nào ứng dụng được hết. Thì hôm nay mình áp dụng vào cái chuyện đó, thì khi mà mình bắt đầu mình đi hộ niệm, mình phát cái tâm bồ đề ra. Tức là khi bắt đầu đi hộ niệm phát tâm là tôi đi cứu người. Cứu người bằng cách nào? Bằng cái luật cụ thể nhất. Không nên đi cứu người có nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật, còn phát cái tâm người đi cứu vô biên chúng sanh. Thế mà khi anh Ái Sơn kêu bây giờ hôm nay có người bệnh nhờ đạo hữu tới hộ niệm, không, cái tâm nguyện của tôi là cứ vô lượng vô biên chúng sanh, chứ một người này không phải đủ thứ gì tôi không cứu. Sai lầm. Có gì như vậy sai lầm, các hiểu không? Mà đi cứu độ chúng sanh thì sao? Khi đã phát tâm nguyện như vậy, mình phải gò mình lại, ép mình lại trong một cái kỷ luật. Xin thưa là phải có cái kỷ luật. Nếu không có kỷ luật thì chính mình phát đánh mất cái cơ hội mà cứu độ chúng sanh của chúng ta đi. Tôi ví dụ như cái cuốn sách này là thường thường tôi đi đâu tôi cũng đem theo giới thiệu cho quý vị. Và chính có nhiều lần tôi, một lần tôi về Việt Nam tôi đem theo mấy chục quyển và tôi phân phát ra. Thì có một lần đó cái tôi lên một cái đạo tràng kia, thì cái cuốn sách người ta in ra cũng giống thế này. Thế đây là pháp thì quy tắc trợ niệm long chung và pháp khai thị. Rồi xuống này người ta đặt Tịnh Tông học Phật của châu, để rõ ràng như vậy. Mà tôi mở ra thì tôi thấy cuốn sách nó dày hơn cỡ chừng 3 lần, cái gì 3-4 lần như vậy. Thì tôi lật ra có chừng mấy trang đầu thì thấy nó giống. Và bắt đầu lật ra phía sau hoàn toàn là không phải là những cái mà từ trong cái cuốn sách này đưa ra. Tức là họ đưa vào những gì nào, tôi lật ra tôi thấy Bát Nhã Tâm Kinh cũng có để trong này. Rồi gì đó năng lễ sở lễ tánh không tịch đồ gì người ta không để trong này luôn. Rồi chú Đại Bi người ta cũng để trong này luôn. Rồi tôi thấy là chú Lăng Nghiêm cũng để trong này luôn. Rồi gì mà hương tán đồ người ta cũng để trong này luôn. Tôi chứ tại cho cái ai mà in ra cái cuốn sách này, người ta nói các cái đạo tràng nào in ra. Cho nên khi mà quý vị in ra mà thêm vào đó, thì tốt nhất quý vị đừng có để cái đề là tịnh tông học hỏi của người ta làm chi. Tại vì mình để là nghe cái tên của đạo tràng trong này là tốt nhất. Và thí dụ như là pháp ngữ khai thị, quy tắc trợ niệm lâm chung và pháp ngữ khai thị cùng những cái tác khác quý vị để thêm vô cho nó đầy đủ. Thì khi tôi nói tôi điều tra như vậy thì người ta nói là để làm như vậy cho nó đầy đủ, tôi thấy cuốn sách này nó thiếu quá. Thì tôi xin nói, thường thường có nhiều người mà đi hộ niệm cũng như đi tu cứ muốn cho đầy đủ. Người ta nghĩ là đầy đủ như vậy thì nó khỏi thiếu sót. Nhưng mà thực ra như nãy mình nói rồi mà, tất cả là một, một là tất cả. Nếu mình biết được cái một đó, mình chỉ lấy cái một đó mà mình đi thực hiện, mình cứu được người. Nếu mình lấy tất cả đó mình đi cứu độ chúng sanh thì đưa chúng sanh tới chỗ loạn tâm, mình cứu không được. Tôi ví dụ như khi mà mình đi hộ niệm, mình đọc chú đại bi cho người bệnh được không? Tôi nói được, tốt không? Tôi nói tốt. Nhưng mà để cho cứu họ vãng sanh thì cái chú này không có cần thiết. Mình đọc cái chú lăng nghiêm để mình giúp cho bệnh nhân giải bớt nghiệp, đúng không? Đúng. Được phước, được không? Được. Nhưng mà để cho họ vãng sanh thì cái chú này không cần. Có nhiều người nói phải còn đọc cái kinh Địa Tạng. Thì tôi nói là đọc kinh Địa Tạng rất là tốt. Nếu bệnh nhân mà đòi hỏi chúng ta đọc kinh Địa Tạng thì chúng ta cứ đọc kinh Địa Tạng một biết hai biết gì đó, rồi khuyên họ quyết lập nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật thì họ sẽ được vãng sanh. Chứ họ nhiếp tâm vào câu, vào cái câu kinh Địa Tạng thì họ có thể họ trở về cảnh giới thiền đạo, tam thiền đạo thì có thể, nhưng mà để vãng sanh thì không được. Họ hướng được cái phước do từ cái bởi cái nấc đưa cho họ thì có, nhưng mà vãng sanh thì coi chừng khó. Cho nên đọc cái kinh Địa Tạng được không? Được, không có gì cản trở cả. Nhưng mà có chủ yếu là đưa họ vào Tây Phương không? Tôi nói không. Một câu A Di Đà Phật, quý vị đọc kỹ trong cái cuốn này sẽ thấy, trước cái giờ phút lâm chung người ra đi chỉ còn một câu A Di Đà Phật là họ về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mình thêm cái này, mình thêm cái nọ, họ không được phóng sanh. Ví dụ như có nhiều người tụng chú nào vậy nhỉ, năng lễ sở lễ tánh không tịch độ, đặt tất cả những cái bài đó, tốt không? Tốt. Họ hiểu được kinh mà, họ hiểu được pháp. Hiểu kinh hiểu pháp không có nghĩa là họ giải thoát khỏi trần đạo, mà gì? Một lần nương theo từ lực của A Di Đà Phật, hóa thân A Di Đà Phật phóng qua, phóng xuống tiết lộ họ về Tây Phương. Một điểm này thôi họ về tới Tây Phương Cực Lạc. Còn để họ hiểu, họ hiểu xong rồi thì họ chết. Họ chết họ lấy cái hiểu đó họ ứng dụng vào chỗ nào để mà họ đi về Tây Phương. Cho nên thành ra mà thấy cái chỗ nào mà cần thì mình ứng dụng cho cụ thể, áp dụng thẳng thắn vào chuyện đó giúp cho người ta vào sanh. Còn những cái nào phụ thì nếu có duyên thì mình thêm cho người ta để tạo thêm chút phước. Còn không thì một câu A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà hôm nay tôi nhờ anh Vũ, anh sửa dựng cái cuộc vãng sanh của ông Trương Viết. Ông Trương Viết đó là ông vãng sanh tại Đà Nẵng, và cái nhóm hộ niệm đó là chính tôi đã hướng dẫn họ cho mai cả. Bây giờ họ hộ niệm cũng nhiều vãng sanh lắm. Nhưng mà khi mà cái ông Trương Viết là cái cuộc vãng sanh mà họ quay phim đầu tiên, họ quay vô thì tôi có phát hiện ra là có những chỗ sơ hở. Sơ chỗ nào? Tôi ví dụ như họ nói là cái cúng thi thực, thì họ nói là cúng thi thực là một điểm rất quan trọng, không thể thiếu trong cái lúc hộ niệm. Thì tôi nói rằng là sai, không đúng. Tại vì quý vị coi quy tắc trợ niệm lâm chung và pháp ngữ khai thị từ đầu kia toàn là những lời của tổ sư nói trong này không? Quý vị đọc từ đầu kia đưa coi có chỗ nào tổ sư bắt quý vị phải cúng thi thực hay không? Hoàn toàn không. Rõ ràng mà các ngài nói gì? Phải vận dụng cái thông minh, cái trí huệ chúng ta ra mà làm cái lời khai thì chúng ta sắc bén để cho làm cho cái người ra đi đó ngộ được là niệm câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Ví dụ tất cả những cái thành tâm, những cái chi tiết của mình khai thị cho ông gia trí chủ, mở ra cho họ, giúp cho họ hiểu được đạo cùng với mình hộ niệm cho những người bệnh vãng sanh về Tây Phương. Trong này có đó rõ ràng. Và sau đó thì sao? chưa đổ lỗi, chỉ có một câu A Di Đà Phật mới thực sự đưa người bảo sanh toàn bộ ở trong này hết, có một vài chục trang không có bao nhiêu hết. Rõ ràng chưa từng thấy một vị tổ nào bắt chúng ta phải làm cái chuyện là phải cúng tế thực. Thế mà quý vị cúng tế thực lên thì thấy được không, ăn bắt mới gì đâu mà không sao. Nhưng mà tôi sợ tung cái phim đó ra rồi cái người ta thấy ông này ông ra đi tốt quá, như vậy là bắt đầu cúng tế thực, tức là làm cho 100 món lên, dàn lên một bàn như vậy cúng tế thực lên. Rồi có nhiều người cái khả năng người ta không có, gia đình người ta eo hẹp, không đủ khả năng, không biết làm sao, không ai mà có thể vái cúng gì đâu. Cái tiếp tục người ta sợ rằng để như vậy hộ niệm không được, người ta bỏ hộ niệm, làm người ta rắc rối. Mà cứ một ngày thêm một chút, thêm một chút, thêm đến một lúc nào đó thì vô tình cái phương pháp mà trợ niệm lâm chung này hết sức là đơn giản, hết sức là cụ thể, hết sức là vững vàng, ai cũng có thể làm được. Chút nữa tôi thì giới thiệu cho quý vị có một vài người mà ta hộ niệm vẫn bản sanh được như thường. Nó trở thành một cái phương pháp rất là khó khăn, rất là phức tạp. Càng phức tạp chừng nào thì càng khó vãng sanh chừng đó. Cũng như pháp môn tu của chúng ta, có nhiều người nói rằng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái bài già, trầu và niệm 2-3 tiếng là hết, chứ còn trầu và mấy ngày em niệm như vậy. Ở đây mình tìm hiểu, nghiên cứu đủ sách này đủ sách nào. Bây giờ quý vị nghĩ thế coi, cái bà cụ già này một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ không rời câu A Di Đà Phật, cuộc đời tu hành của bà ta chỉ có câu A Di Đà Phật, bà sẽ vãng sanh dễ dàng hay là người nghiên cứu cho hết tường tận hết tất cả kinh điển nào, giáo pháp này giáo pháp nọ, luận này luận nọ vãng sanh? Quý vị cứ nghiên cứu đi, cứ tìm hiểu cho hết đi, ai là người vãng sanh? Tôi bảo đảm 1.000 đồng cá một đồng tôi bảo cái bà già đó, bảo đảm chắc chắn như vậy đó. Tôi không dám vào giờ, tôi dám cá với những người mà coi như là hiểu kinh hiểu nghĩa mà lý luận lên lý luận xuống mà nói cho trôi chảy này trôi nhau, tôi không dám bảo đảm được 1.000 đồng tôi phải cá như vậy chắc chắn. Vì sao? Vì chính cái bà cụ già này bà đi thẳng tắc về Tây Phương, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh bỉ quốc 10 niệm tắc sanh. Bà cụ này rõ ràng là y giáo phụng hành, bà cụ này rõ ràng là y kinh y pháp không y người. Còn cái người mà nghiên cứu lung tung bèn rõ ràng y người không, trong đó không bao giờ y kinh đâu ạ. Nếu mà y kinh thì là cái kinh Vô Lượng Thọ đã biết liền, là cái kinh A Di Đà đã biết liền, là cái là cái kinh Quán Vô Lượng Thọ đã biết liền, tất cả kinh điển, kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, kinh Pháp Hoa cũng vậy, kinh Lăng Nghiêm cũng vậy, tất cả các kinh điển sau cùng rồi là gì, cũng là câu A Di Đà. Bảo quý vị có biết rõ rệt như vậy không? Cái kinh A Di Đà là bí tủy của Pháp Hoa, là áo tạng của Hoa Nghiêm. Bí tủy của Pháp Hoa là đâu? Là thành Phật. Thành Phật ở đâu? 10 niệm tắc sanh, 10 niệm gì? A Di Đà Phật. Áo tạng của Pháp Hoa là của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm ở đâu? Trời ơi, nào là trong sách như thế này sau cùng rồi Phổ Hiền Bồ Tát đưa ra 10 đại nguyện vương, dẫn dắt tất cả các vị đại Bồ Tát ở trên cõi Hoa Nghiêm quy về Tây Phương Cực Lạc. Quy về Tây Phương Cực Lạc nằm ở đâu? Nằm trong kinh A Di Đà, nằm trong kinh Vô Lượng Thọ. Nằm ở đâu? Nằm ở chỗ 10 niệm tắc sanh. Tất cả mọi người niệm 10 niệm tắc sanh, tất cả những cái các kinh điều núi trời trăng núi vẫn vẫn bao la pháp giới, sau cùng rồi quay về một câu là A Di Đà Phật để vãng sanh. Tất cả nên nằm ở đó. Bà cụ này niệm câu A Di Đà Phật tức là gì? Là niệm tất cả ba tạng kinh điển 12 phần 6 và niệm hết trơn rồi để bà thành Phật. Còn trong khi đó những người không biết cái đạo lý này đi lung tung bên, cho nên hôm trước tôi nói quý vị đó, đừng đi vòng vòng nữa, đi thẳng về con đường thành Phật, niệm Phật thành Phật, giữa Phật và ta không còn cảnh giới, không còn ranh giới nữa. Rõ ràng người niệm Phật thành Phật, quý vị có thấy đúng không? Cho nên khi mà đi hộ niệm chúng ta phải nắm vững nguyên tắc này để mà hộ niệm cho nhau, chứ nếu không thì khi mà tung ra một cái chuyện, tung ra một cái phim là làm cho một cái gương cho người ta, mà nhiều khi thì mình nói thế này nhưng mà cái ảnh hưởng của mình đâu có bao nhiêu, rồi những cái phim đó nó cứ rơi ra ngoài, sau cùng độ cái phương pháp hộ niệm nó trở thành coi như là tạp bất trơn, nó làm cho cái phương pháp hộ niệm thực sự đi vào chuyện khó khăn. Thì hôm nay nói về cái người, nói cái chuyện mà những cái chuyện mà chúng ta cần phải làm trong lúc khai thì nên nhớ. Hôm qua mình nói chuyện khai thị, mình đã nói rõ rồi là khai thị cần ngắn gọn, cần thẳng tắc, tức là nói thẳng người ta là phải tin tưởng A Di Đà Phật, quyết lòng nương theo A Di Đà Phật, chỉ cho họ cái hình tượng A Di Đà Phật, hoàn toàn không có lý luận gì cả, đây là sự không thôi, không có gì hết trơn. Khi A Di Đà Phật, hóa thân của A Di Đà Phật sẽ hiện ra giống hệt như tâm hình của mình đang treo trước mặt, để mà tiếp độ họ về Tây Phương. Nói cái chỗ này tức là quý vị hiểu rõ là mình đang nói với chúng ta là hạng phàm phu tục tử, chứ không nói với những người thượng căn thượng cơ. Tại vì những người thượng căn thượng cơ người ta không phải là hóa thân Phật hiện ra đâu, mà báo thân Phật hiện ra là thực báo trang nghiêm độ, là chính Đức A Di Đà Phật hiện thân ra, chứ không phải là báo thân Phật. Của hóa thân Phật thì trùng vô lượng vô biên, nhưng mà chúng ta không cần, chỉ cần hóa thân Phật hiện ra là được rồi. Tại vì hóa thân rồi báo thân rồi pháp thân, thực ra cái ba là một, là ngài hết chứ ngài hết trời. Nhưng mà tại vì cái tâm cơ chúng ta yếu quá, cái lực tu chúng ta yếu quá rồi, hóa thân xuống cũng được, đi về Tây Phương là chúng ta thành Phật, trước sau chúng ta cũng thành Phật, không còn cái đó. Như vậy thì rõ ràng đừng có nói lý nữa, hãy nhìn, nói cái người bệnh nhìn cái hình ảnh Di Đà Phật rõ ràng đi, ngài sẽ hiện thân ra giống như vậy. Có nhiều người nói là quang minh của Phật là màu vàng, màu trắng, màu đỏ như thế nào, không cần để đó, chỉ chưa chắc lúc đó cái mình là sáng suốt để mình nhìn thấy cái màu sắc đó. Chúng ta hãy nhìn thấy cái thân tướng của A Di Đà Phật đi. Thực ra cái thân tướng này là để cho chúng ta chấp, để cho chúng ta có chỗ nương dựa, chứ không phải là A Di Đà Phật như vậy đâu. Mình hiểu rõ cái chắc quý vị hiểu được như vậy, chứ gì đã thành Phật rồi thì không còn thân tướng nữa đâu, không còn phải hình dạng như vậy đâu, mà đó là cái hình tượng cho chúng ta nương dựa. Chúng ta cứ nương dựa vào cái hình tượng này, cho đó là A Di Đà Phật, chúng ta lại chắc hình tượng này là A Di Đà Phật, thì ngài sẽ hiện ra giống như tâm chúng ta đang nghĩ tới, cũng là tùy chúng sanh tâm ưng sở tri lực, chúng ta nghĩ như thế nào ngài hiện ra như vậy. Chắc chắn không ai dám mà thay mặt ngài hiện ra như vậy đâu. Cho nên ngài hiện ra như vậy là cứ nói người thân của mình tiếp tục ngon lành A Di Đà Phật, quý vị ơi, A Di Đà Phật tới rồi, thôi tôi đi đây, cứ đi đi, không sao cả. Lúc đó có người hộ niệm thì tốt, không có người hộ niệm cũng xuống người thân của mình đi theo A Di Đà Phật đi, không sao đâu. Rồi sau đó chúng ta tới hộ niệm xong. Trong cái phim của ông Trương Biết có một cái chỗ mà người ta ghi xuống hàng chữ thế này, này. Ông Trương Biết đang thấy Phật và Bồ Tát tới. Thì khi mà người ta đưa cho tôi cái việc thật ra, lúc đó tôi cũng bận quá, tôi đi ngoài, tôi nên chạy được, tôi cũng ổn. Nhưng trong trường kia tôi về, tôi coi lại, tôi nên không được, cái chữ này là phải xóa. Là không thể nào nếu ông Trương Biết đang thấy Phật và Bồ Tát tới, nếu mà cái phim này tung ra người ta ăn cắp cái câu đó, rồi người ta ghi cái câu đó vào trong cái phim khác, rồi khi người ta khai thị nên ông Trương Biết khi mà thấy Phật Bồ Tát tới là anh mới theo Phật Bồ Tát đi nghe. Ông già già một cái, đi luôn, ông đi tốt mất tiêu. Coi chừng chúng ta dẫn cái người bệnh đi sai đường, mà chúng ta phải nói ông Trương Biết ơi, bà Nguyễn Thị X ơi, khi mà có A Di Đà Phật hiện tâm ra giống như tấm hình đang ở trước mặt của bà, thì bà cứ việc vui vẻ thoải mái người trên đại sen đi về với A Di Đà Phật đi, không sao đâu. Hoặc là nếu mà thấy A Di Đà Phật cùng chư thánh chúng hiện ra thì cứ an nhiên tự tại mà đi. Ngoài ra không được đi theo một bất cứ một hình tượng nào hết, không được đi theo bất cứ một cảnh giới nào hết, không được đi theo một vị Phật nào hết. Mình phải xác định rõ ràng. Vì thế cho nên tôi nói là anh Dũng là phải làm sao phải xóa cho được cái câu này.